Mẹ đừng sợ. Không biết thằng Tinh đào ở đâu ra một chiếc còi oai thật oai. Chiếc còi bằng đồng sáng chóe, lại có dây đeo choàng qua cổ, trông hệt như trọng tài bóng đá. Mỗi lần nó đưa còi lên miệng thổi toe một cái, ai nấy đều giật thót người. Mẹ tôi bảo, con muốn thổi thì đi chỗ khác mà thổi, đừng có làm điếc cả tai như thế. Ba nói, con để yên cho nội ngủ chứ, con cứ toe toe suốt như thế thì ai mà nghỉ ngơi được. Chị hai cằn nhằn, em có thôi cái trò đó đi không? Chị mà tóm được chiếc còi chết tiệt đó, chị vứt ngay vào thùng rác cho mà xem. Trong nhà chỉ có tôi là không rầy Tin. Tôi gạ nó, mày đưa cho tao thổi một cái coi nào. Nhưng Tin là thằng em khốn kiếp, bất chấp việc tôi đứng về phe nó chẳng động lòng mảy may trước vẻ mặt thèm thuồng của tôi. Nó bỏ tọt chiếc còi vào túi quần. Em chả dại gì đưa còi cho anh đâu. Tôi liếm mép, tao chỉ thổi một cái thôi mà, thổi xong tao trả lại liền. Tin vẫn lắc đầu ngoài ngoại, thậm chí còn thọc tay vào túi quần như muốn nhấn chiếc còi lún sâu vào các lớp vải. Tôi là anh nó mà nó xem như kẻ cướp không bằng. Thật là một thằng em chẳng ra gì. Sau khi bị từ chối, Tin cầm chiếc còi ra đứng trước sân thổi toe toe, nghe tiếng còi lanh lảnh và dõng dạc vang lên. Tôi tức sôi gan, nhưng tôi chẳng làm gì được Tin. Tin là út trong nhà, đụng vào nó như đụng vào đồ gia bảo. Tiếng còi của Tin chẳng mấy chốc đã khiến tụi con nít trong hẻm bu lại. Nhìn cái cảnh nó đứng oai vệ như một ông tướng giữa một đám nhí nhố đang trầm trồ chỉ trỏ, tôi bắt ngứa con mắt. Tôi đứng trong cửa sổ nhìn ra, ngoác mồm nói, còi gì mà kêu như cái thùng thiết bể. Tin chẳng buồn đáp lại lời chê bai của tôi. Nó đưa chiếc còi lên miệng thổi toe một cái như để trả lời. Tụi con nít xúm xích chung quanh thấy vậy liền cười rộ. Tôi nghe máu nóng dồn lên mặt, bèn quắt mắt nhìn bọn nhóc. Tụi mày cười gì? Chiếc còi rỉ đó có cho ta tao cũng không thèm. Lần này thì Tin quay lại. Lêu lêu. Vừa nói nó vừa quệt ngón tay vào hai má. Vừa mới năn nỉ người ta mà bây giờ lại bảo là không thèm. Xì. Tôi biểu môi, khi nãy là tao nói đùa chứ bộ. Dĩ nhiên Tin biết thừa là tôi chỉ chống chế, vì vậy lúc nào nó cũng khư khư giữ chiếc còi bên mình, sợ tôi đánh thó. Mãi đến hôm Tin về quê ăn dỗ, sau một hồi lục lọi đồ đạc của nó, tôi mới tìm thấy chiếc còi nằm trong một chiếc hộp giấy nhét dưới đáy cặp. Không kềm nổi sự mừng rỡ, tôi khoái chí thổi toe toe vang nhà. May mà ba mẹ tôi đi vắng, chỉ có chị hai ở trong bếp, nghe inh ỏi chị tức tốc chạy ra, tay dưới chiếc que còi thang. Thật khổ, hết thằng Tin lại tới em. Em có muốn chị gõ một cái vào đầu không? Không kịp nghe đến câu thứ hai, tôi nhét vội chiếc còi vào túi áo và biến ngay ra khỏi nhà. Tôi đứng trước cổng thổi toe toe vài tiếng, đã thấy bọn trẻ hôm trước xô đẩy nhau chạy lại. Chiều đó, tôi đem chiếc còi vào lớp. Đến giờ chơi, tôi lại lôi còi trong cặp ra trồng vào cổ rồi khều thằng Tường ngồi cạnh. Xem nè! Gì vậy? Tường quay lại. Bắt chước thằng Tin, tôi không trả lời mà đưa còi lên miệng thổi toe một cái. Hệt như cảnh ở nhà, tiếng còi hùng dũng đột ngột vang lên. Tụi bạn trong lớp lập tức đổ xô lại. Sau một hồi ngắm nghía, đứa nào cũng tò mò đòi thổi thử. Tường khoái lắm, nó thổi một hơi ba tiếng, toe toe toe, rồi quay sang tôi. Chiếc còi ở đâu ra vậy? Tôi hết mặt. Chú tao cho tao. Nó ngập ngừng một lát rồi chớp mắt đề nghị. Đổi cho tao đi. Đổi cho mày. Tôi nhún vai. Không đời nào, một chiếc còi như thế này không ai dạy gì đem đổi. Trước thái độ cương quyết của tôi, Tường chẳng tỏ vẻ gì nhục chí. Nó ưỡn ngực quảng cáo, giọng tự tin không thua gì các sứ ngôn viên trên truyền hình. Đồ chơi của tao tuyệt lắm, mày thấy là lé mắt liền. Rồi không đợi tôi dục, Tường thò tay vào ngăn bàn lôi ra một con tắc kè. Con tắc kè vừa thò đầu ra khỏi bàn, tôi đã giật bắn người kêu ối một tiếng và xanh mặt lùi tuốt ra xa. Thấy tôi nhát cấy, Tường cười hì hì, lấy tay hất con tắc kè bắn về phía tôi. Đừng đừng! Tôi hốt hoảng kêu lên và co chân phóng vọt ra khỏi bàn. Ha ha ha, đây là con tắc kè bằng cao su, có phải con tắc kè thật đâu? Nghe Tường nói vậy, tôi mới hoàn hồn và ngạc nhiên quay đầu dòm. Con tắc kè vẫn nằm trên băng ghế, góc cổ cao như sắp sửa phóng lên người tôi. Cái tư thế sống động và đầy đe dọa của nó khiến tôi biết dù nó là con tắc kè giả, vẫn cảm thấy rần rợn. Một đứa nói, để tao đem lại nàng kia nhắc bọn con gái. Và nó chồm tới định tóm lấy đuôi con tắc kè, nhưng Tường đã cản lại. Để yên nào. Rồi hoa 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 lại món đồ chơi quyến rũ đó trước mặt tôi. Tường hắng giọng. Sao? Đổi chứ? Ừ, thì đổi. Tôi nói không hề phân vân. Mắt vẫn láo liên nhìn theo con tắc kè đang đong đưa trên tay Tường. Chiều tôi về tới cổng. Chưa kịp bước vào sân đã gặp ngay bộ mặt méo máu của thằng Tin. Chiếc còi của em đâu? Trả đây. Nó níu chặt tay tôi, tru tréo. Tôi liếc mắt vào trong nhà và hạ giọng bảo Tin. Mày đừng có làm ầm lên thế, để tao cho mày xem cái này hay lắm. Vừa nói, tôi vừa mở cặp lôi con tắc kè ra. Ôi, con gì vậy? Tin vốn bạo gan hơn tôi, nhưng nó vẫn phải thụt lùi một bước và trố mắt nhìn chằm chằm vào tai tôi. Tôi đắc ý, con tắc kè đấy, tuyệt không? Tin có vẻ bị con tắc kè mê hoặc, nó liếm môi. Anh kiếm ở đâu ra vậy? Tôi đưa tay lên gãi đầu. Tao đổi. Rồi nhìn thoáng qua mặt Tin, tôi ngập ngừng nói thêm. Tao đổi bằng chiếc còi của mày đấy. Nãy giờ mãi chú ý tới con tắc kè. Tin quên bẵng vụ chiếc còi. Bây giờ nghe nhắc tới, nó sực nhớ ra, liền giải nảy. Em không biết, trả chiếc còi cho em. Mày ngốc quá, tôi hừ mũi. Chiếc còi thổi toe toe chỉ tổ điếc tai. Con tắc kè này hay hơn nhiều. Chỉ nhìn thấy bộ tịch của nó thôi, mọi người đã phát khiếp, cứ hệt như con tắc kè sống. Rồi sợ Tin nằng nặc đòi chiếc còi, tôi xúi. Mày thử đem đặt nó vào trong bếp xem, mẹ và chị hai mà không hãi đến khóc thét, tao đi đầu xuống đất ngay. Tin chớp mắt vẽ bùi tai, nó không ngoác mồm đòi chiếc còi nữa mà cầm lấy con tắc kè chạy tọt vào nhà. Tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm và lẻo đẻo đi theo. Vừa vào đến nhà, chưa kịp cất cặp, tôi đã nghe tiếng chị hai trong bếp thét lên the thé và tiếng chân chạy huỳnh huỵch. Thoáng một cái, Tin và chị hai kẻ trước người sau rượt đuổi nhau ra tới phòng ngoài. Tin vọt trước, tay vẫn nắm chặt con tắc kè, vừa chạy vừa phân bua. Đấy có phải con tắc kè thật đâu, tại chị nhát gan chứ bộ. Thật hay không thật ai biết. Chị hai hậm hực, trông thấy nó là muốn sởn tóc gáy lên rồi. Mai mà hôm nay mẹ đi vắng, mẹ yếu tim, nếu em nhát mẹ như thế mẹ ngất xỉu còn gì. Câu nói của chị hai khiến Tin cục hứng. Do đó khi tôi đuổi theo nó ra tới cửa và hí hửng nói, thấy chưa, tao đã bảo mà, nhìn thấy con tắc kè này là mọi người cứ gọi là chết khiếp. Tin nhét con tắc kè vào tay tôi. Em trả lại anh nè. Sao vậy? Tôi chân hửng. Mày không thích nữa hả? Ừ, em không thích nữa. Anh đòi chiếc còi lại cho em đi. Đòi sao được mà đòi. Thấy thằng em tự dưng dở quẻ, tôi nổi sùng gắt. Đồ đã đổi rồi, ai lại đưa trả lại cho mày bao giờ? Tôi nói chưa dứt câu, Tin đã bắt đầu sụp xịt. Biết nó sắp sửa ăn vạ, tôi vội vã phóng vù ra cổng và biến mất trong nháy mắt. Rong chơi ngoài phố mãi cho tới khi trời chập choạng, tôi mới mò về nhà. Dòm giáo giác không thấy Tin đâu, tôi rón rén bước chân qua cửa. Ba tôi đang lục đục gì đấy trong phòng. Tôi vào trong bếp, thấy chị hai đang lao bát đũa chuẩn bị dọn cơm. Mẹ tôi vẫn chưa về, còn Tin không biết chạy đi chơi đâu. Khi trở ra phòng ngoài, lúc đi ngang qua cành mai, ba tôi mới xin về để chưng Tết. Tôi chợt nhìn thấy con tắc kè đang nằm ngóc cổ giữa các cành nhánh, dương mắt ngó ra. Lủng lẳng trên cổ nó là một mảnh giấy nhỏ buộc bằng chỉ mềm. Trên mảnh giấy nguệch ngoạc một hàng chữ và tôi nhận ra là chữ của thằng Tin. Mẹ đừng sợ, đây chỉ là con tắc kè bằng cao su thôi.